बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
Thì Thượng Đế đây là một cái bài kinh, nó nằm, nó có cái tựa đề là bài kinh là Kiện Pháp Luân, hay là còn là Kiện Bánh Xe Pháp, là cái bài kinh mà Đức Phật giảng lần đầu tiên cho 50 Kiều Trần, Kiều Trần Như. Thì trong cái bài kinh Kiện Pháp Luân đây á, chúng ta ghi tóm tắt: này các tỳ kheo, có một cái đào lồ này, có một cái đào lồ này tánh xa hai cực đoan, tánh xa hai thái cực đi. Có một cái đào lồ này tánh xa hai thái cực. Thái cực thứ nhất đó là tham đắm, tham đắm dục lạc của thế gian. Cái thái cực thứ nhất rằng là tham đắm dục lạc thế gian, đây là con đường đưa tới hà liệt, thóc kén, khổ đau. Đọc lại hơn. Này các vị kheo, có một cái đào lồ này xa lánh hai thái cực. Hai chấm. Thái cực thứ nhất đó là tham đắm vào dục lạc của thế gian, đưa tới hà liệt và khổ đau. Và thái cực thứ hai là hành hà thân xác, hay là khổ hạnh. Thì cũng đưa con người tới chỗ hà liệt và khổ đau. Chấm. Đây là con đường trung đạo. Đây là con đường trung đạo. Đưa con người tới, đưa con người tới sự an ổn, chánh trí và giải thoát. Đưa con người đến chỗ an ổn, phải chánh trí và giải thoát. Chấm. Qua hàng. Này các tỳ kheo, có bốn sự thật này trên cuộc đời. Hai chấm qua hàng. Một nhỏ. Khổ đế. Mình đi học kỹ đi. Rồi này, này các tỳ kheo, có bốn cái sự thật trên cuộc đời này. Hai chấm có hàm. Một nhỏ. Khổ đế. Đế đây tất nhiên là chân lý hay là sự thật đó. Khổ đế tất nhiên là sự thật của cái khổ. Hai chấm. Sinh lão bệnh tử. Chấm. Đọc lại. Một nhỏ. Khổ đế. Hai chấm. Sinh lão bệnh tử. Chấm. Cầu bất đắc khổ, phải cầu bất đắc khổ, phải ái biệt ly khổ, phải oán tận hồi khổ. Chấm. Oán tận hồi khổ, đây là chữ Hán Việt. Chấm. Tóm lại, năm thủ ẩn là khổ. Tóm lại, năm thủ ẩn là khổ. Thủ ẩn. Thủ là chắc thủ. Tóm lại, năm thủ ẩn là khổ. Như vậy rằng là chúng ta trong cái sự thật là thứ nhất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái bài pháp đầu tiên dạy cho năm anh em Kiều Trần Như này, Đức Phật chỉ cho chúng sinh một cái con đường gọi là con đường trung đạo, xa lánh hai thái cực. Một bên là quả nghiệp quả hưởng thụ, và một bên là quả hành đã. Và cái con đường trung đạo này sẽ đưa con người mình tới chỗ an ổn, chánh trí và giải thoát. Rồi sau đó Đức Phật là nói cụ thể hơn, có bốn cái sự thật này trên cuộc đời. Sự thật thứ nhất là khổ hay là khổ đế, thì sinh lão bệnh tử là khổ. Thế nào sinh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Đó, đây là một cái sự vô thường sinh diệt á. Xong rồi rằng là cầu bất đắc khổ, cầu mà không được thì đó là khổ, cầu mà không được đó là. Rồi ái biệt ly khổ, đây là chỉ cho những người thân thương hoặc là những sự vật thân thương mà mình phải chia lìa là khổ đau. Rồi oán tẳng hồi khổ, oán tẳng là chỉ cho những cái mà mình không ưa thích mà cứ gặp hoài. Oán tẳng hồi đấy là tất nhiên là gặp, tất nhiên cái mà mình thích mà cứ gặp hoài là khổ. Giống Đức Phật nói tóm lại năm thủ ẩn lá là khổ. Năm thủ ẩn chỉ cho cái con người của mình. Cái con người của mình đấy là một cái tập hợp, nó gồm có sắc ẩn, thọ ẩn, thủ ẩn, tưởng ẩn và hành ẩn. Và đằng sau cái con người này, và chúng ta thấy rằng kẻ con người đây là một cái tập hợp nhóm họp của năm cái yếu tố này, mà chúng ta thường hay hiểu nôm na là thể xác và tinh thần. Và thể xác thì xem như là sắc uẩn, còn tinh thần thì Đức Phật phân chia ra chi tiết hơn: thọ, tưởng, hành và thức. Đó thì chính là vì con người mình chấp thủ năm, chấp thủ cái con người của con của mình, chấp thủ vào cái thể xác của mình, chấp thủ vào cái cảm xúc của mình, chấp thủ vào cái suy nghĩ quan niệm của mình. Đó là chính cái chấp thủ đó nó làm cho con người mình khổ, khổ đau. Rồi qua hàng hai nhỏ học đế mở ngoặc ra là nguyên nhân của khổ, đóng ngoặc lại hai chấm. Đó hai chấm chính là tham dục. Tham dục và sâu xa đó chính là vô minh. Cái nguyên nhân của khổ, nguyên nhân gần là tham ái hay là tham dục, còn nguyên nhân xa chính là vô minh. Đó, quá hà ba nhỏ diệt đế. Mà diệt đế là mở ngoặc ra, hết khổ đóng ngoặc lại, hết khổ đóng ngoặc lại hai chấm, đó là niết bàn. Mở ngoặc ra cực lạc, đóng ngoặc lại. Rồi quá hàng bốn nhỏ đào đế, mở ngoặc ra con đường đưa đến thoát khổ, đóng ngoặc lại hai chấm. Rồi gồm có ánh kiến, phải ánh tư duy, phải chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn. Ông chuẩn bị biên tập ký đi hả? Thế mà biên mà đọc chồng chồng thầy quên hết rồi. Thế mà thầy giảng là cái ý tưởng nó liên tục, chứ còn đọc về dừng lại cái đó là nó hụt trước hụt sau. Bây giờ là đọc lại nha. Đạo đế là con đường đưa đến thoát khổ, gồm có chánh kiến này, chánh tư duy này, chánh ngữ này, chánh nghiệp này, chánh màng này, chánh tinh tấn là chánh niệm và chánh định. Rồi thì ở đây á, như vậy là mình có bốn cái sự thật. Đức Phật nói là có bốn cái sự thật này, và bây giờ mình phân tích ra nhé. Tại vì cái bài pháp này ngắn nhưng mà rất là quan trọng, và có thể nói rằng tất cả các cái truyền thống của Phật giáo, dù nguyên thủy, tiểu thừa hay đại thừa, đều không ra ngoài cái bài pháp ngắn này. À, quý vị nên thấy cái điều này. À, và chúng ta làm một cái dấu ngoặc, tất nhiên là khổ đế và tập đế là thuộc tục đế hay là thế gian. À, quý vị làm cái dấu ngoặc khổ đế và tập đế là thuộc tục đế, tục đế hay là sự thật của thế gian. Còn nhiệt đế và đạo đế thì gọi là chân đế, chân đế hay là sự thật siêu thế gian. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khổ là nó xảy ra trong cái cuộc đời này, phải không? Và khổ là do vô minh, do con người mình vô minh, nó sai khiến mình tham ái, mà cho nên vậy con người mình nó trôi lăn trong cái cuộc đời này, nó làm cho người mình là sinh tử luân hồi. Cho nên là hai cái đỉnh đầu là nó thuộc về chuyện của thế gian, cho nên gọi là tục đế. Còn là hai cái chân lý sau là mình thấy rằng nó đi ngược lại là trên, đấy là là tất nhiên là trên khổ thì dưới này là niết bàn, cái chân lý thứ ba là niết bàn, và cái chân lý thứ tư là con đường đưa đến khổ diệt, tất nhiên là diệt từ là diệt từ là khổ đau. Cho nên hai cái dưới nó thuộc cái gọi là chân đế hay còn gọi là pháp siêu thế gian. Chân đế là cái sự thật hay là cái pháp thuộc siêu thế gian, nó giúp cho con người mình là ra khỏi thế gian, ra khỏi thế giới ta mắt. Đó. Và ở đây trong cái câu kệ này chúng ta là phân tích rằng cái đạo đế hay là bát thánh đạo. Tại vì cái này có lần mà phân tích rồi, bây giờ chị ra nói lại nhé. Rồi thì bát thánh đạo là cái con đường nó giúp cho con người mình đi ra khỏi khổ đau. Và trong 8 cái chi phần này thì cái chi phần đầu tiên là chánh kiến. Trước tiên là mình phải có cái chánh kiến cả. Thì chánh kiến là như thế nào? Chánh kiến là một cái nhìn, một cái quan niệm thấy rõ được bản chất của con người và vũ trụ. Chánh kiến là một cái quan niệm hay là quan điểm thấy rõ được cái bản chất của con người và vũ trụ, chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Nghĩa là tất cả sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này, trong đó con người và môi trường hay là vũ trụ, thì tất cả chúng là đều là vô thường, nghĩa là thay đổi, có đó rồi mất đó, đó là vô thường. Và khổ đây á, là chúng ta đừng có hiểu rằng khổ ăn khổ nặng, mà khổ đây là nó chỉ cho một cái tâm lý không có rằng là nghĩa là không được thỏa mãn và mình không có làm chủ được. Là khổ ở đây là chỉ cho một cái tâm lý rằng là mình không có thỏa mãn và mình không làm chủ được về cái sự đổi thay của cuộc đời. Chẳng hạn như là mình thấy rằng là mình đây cứ một ngày rằng là tìm cần đến với cái chết. Đấy là mình muốn nó dừng lại khi mà tuổi đang còn là xuân sắc. Đấy là nhưng mà nó không chịu dừng. Thì nó thôi dừng lại đây 20 tuổi dừng lại được rồi, mà không, nó cứ tham 1 rồi tham 2 tham 3 đấy là mình nói thôi đừng có là già nữa, từng ngày để cho da nó được trắng trẻ và nó đẹp, đừng có già nữa. Nhưng mà hẳn chịu ngay đấy là thế, rồi hẳn cứ là già tới rồi nhanh nha đấy là rồi đến bắt đầu lưng đi thẳng, sau đó lưng đi lọt khỏi Thì cái khổ đây rằng là chỉ cho một cái, rằng là cái tâm lý của mình là không được thỏa mãn. Mình muốn, mình hầu như là bị một cái lực nào đó, bị một cái lực là thiên nhiên vũ trụ nó áp đặt, mà mình không làm chủ được. Đó là mình muốn nó trẻ nhưng mà nó không trẻ. Mình muốn sự việc nó phải tốt đẹp, phải là hạnh phúc, nhưng mà rồi cứ lần lượt nó thay hình đổi, đổi dạng, có đó rồi mất đó. Đó là mở cửa đó rồi, rồi một người ra đi vì nhiều lý do, rồi là con cháu vợ chồng của mình, nhà cửa mới thấy đó, bây giờ chết rồi, con đuổi trả tiền bill chết rồi, đó biết bao nhiêu cái chuyện mà nó xảy ra ngoài ý muốn của mình. Cho nên cái khổ của trong nhà Phật đây là khổ là chỉ trong cái đó, chứ không phải mà chứ không phải rằng là khổ là vì thiếu tiền mà thiếu bạc đâu nhé. Cái khổ trong nhà Phật đây là không phải khổ vì thiếu tiền các bạn, mà cái khổ này nó mang tính về triết lý, nó nói lên là một cái tâm tư bị áp bức, bị không thoảng, không thoảng mãn đó. Và cái vô ngã, vô ngã đây là để nói lên rằng là mình không làm chủ được, mình không làm chủ được, không có một cái gì nó tồn tại nằm đằng sau cái thân xác này, cái thân mà mình gọi rằng là cái tôi này, cái ta này hay là cái ngã này. Con người mình sợ gì khổ đau là tại vì mình chấp ngã, mình đặt cho nó một cái tên, tôi là tên này, tôi là tên kia, tôi là chức vụ này, tôi là chức vụ kia, tôi là trình độ học vấn như vậy, tôi là sắc đẹp như vậy, ai mà xâm phạm thì tôi đau khổ, mà ai mà tấn công thì tôi vui. Ngã là như vậy. Nhưng mà thật sự ra là cái mà gọi là cái ngã đây là một cái quan niệm sai, là một quan niệm sai lầm. Giống như chúng ta lần trước nghe kể một cái câu chuyện về chiếc xe ngựa. Thấy là hai người nhà mua thông minh đại diện cho tầng lớp là chúng sinh trí thức, và một bên là vị tăng trẻ đại diện cho trí tuệ. Thấy là thì khi mà vị tăng trẻ hỏi nhà mua để lấy bằng gì, nhà mua trả lời ta để lấy bằng xe, bằng xe ngựa. Thế nhưng mà sau khi mà vị tăng trẻ này hỏi thế cái cương, dưới cương có phải chiếc xe ngựa không, không xe có phải chiếc xe ngựa không, không bánh xe có phải chiếc xe ngựa không, cuối cùng hỏi tất cả các bộ phận của chiếc xe ngựa, nhà mua đều trả lời là không. Thì đó để nói đến hai cái nhìn, hai cái quan điểm khác nhau. Quan điểm của thế gian hay là chúng sinh là cứ chấp vào cái tổng thể, đặt cho nó một cái tên, thế rồi bị chết khổ hay là khổ lắm vì cái tên gọi là, đó là vì cái tên gọi là. Và khi mà chấp vào cái tổng thể như vậy á, thì chắc chắn là sẽ thấy có là sinh diệt. Nhưng mà cái vị tăng trẻ kia là nhìn khác, không phải nhìn cái tổng thể mà là nhìn cái quan hệ duyên sinh nội tại của cái hiện tượng hay là sự vật đó. Đấy là duyên sinh đó. Và chúng ta thấy rằng trong cái sự vô thường thì cái duyên sinh này thì nó sẽ thay hình đổi đột dạng, chớ không bao giờ mất đi. Hai cái nhìn đó chúng ta sẽ thấy là một cái nhìn của chúng sinh thì liên hệ đến có sinh có tử, nhưng mà một cái nhìn của trí tuệ thì cho chúng ta một cái khái niệm mới hay là một cái nhận thức mới, đó là một cái nhìn bất tử. Đấy là một cái nhìn bất tử đó. Cho nên chúng ta thấy rằng hai cái nhìn khác nhau thì tất yếu sẽ dẫn tới hai cái hệ quả là khác nhau. Chúng sinh thì nhìn thấy có sự vật, có sinh có diệt, và từ đó sinh ra đau buồn. Nhưng mà cái quan điểm thứ hai thì nhìn thấy sự vật không có gì sinh diệt hết, chỉ là một sự chuyển hóa thay hình đổi, là một dạng đó, bà tôi mất, mất kiếp này nhưng mà không mất đâu, kiếp sau như cái sinh ở bên Nhật ở sung sướng bên, à như cái sinh lên kêu thiên ở chơi đây, mắc gì ở đây mà phải khóc lóc gì cái nào khổ sở, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng mình học kinh nghiệm mà để mình thấy thay đổi cái suy nghĩ nhận thức. Rồi như vậy là mình thấy rằng là chánh kiến là như vậy, chánh kiến là một cái nhìn cho một cái nhìn là thấy được cái bản chất của thế giới và vũ trụ là vô thường khổ vô, là vô ngã. Vô ngã là tại vì mình không làm chủ được, và cái mà gọi là cái tôi cái ta ấy, thật sự ra nó đang thấy, nó đang thay đổi. Ngã là mình làm một cái gì nó thường hằng bệnh viện không có thay đổi, nhưng mà chúng ta rõ ràng là bây giờ thì làm thân nam nhưng mà không chừng kiếp sau làm thân nữ, là thay đổi rồi. Bây giờ làm thân người nhưng mà kiếp sau nhiều khi làm thân chuột, làm thân chó, mèo, vân vân, đấy là thay đổi rồi. Làm gì mà có một cái ngã mà mất gì mất là mất gì đó. Nhưng mà có một cái đó là cái nghiệp lực, đấy là những cái nghiệp lực này mà nó sẽ làm cho mình thấy hình đổi là đột nhàn. Cái nghiệp này, những cái nghiệp mới là cái, là cái vấn đề, đấy là đó. Những cái nghiệp này nó sẽ dắt dẫn mình đi đầu thai là làm thân người hay là đầu thai là làm thân súc súc vật vân vân. Nhưng mà cái ngã thì không còn. Rồi chánh kiến, rồi bây giờ đến chánh tư duy. Khi mà đã có một cái quan điểm như vậy rồi á, mình sẽ thấy rằng mình sẽ không có tham sân si nữa, vì sự vật nó thay đổi mắt mình phải tham sân si, thì bản thân mình đã thay đổi rồi, cái đối tượng cũng đã thay đổi, cái mắt gì mình phải tham sân si, thế này. Bởi vậy cho nên là từ cái quan niệm đó dẫn tới cái chánh tư duy, thì chánh tư duy thì bây giờ là không tham không sân mà bất hại. Chánh tư duy là cái mà biểu hiện của cái chánh kiến, biểu hiện bằng ý tưởng là không tham không sân và bất hại, là không có hại ai. Đấy là rồi, và chính từ cái chánh kiến đó nó thể hiện ra lời nói là gì, là tất nhiên là không nói lời thật nào, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời ý là chỉ nhớ, xong rồi gì, là điển là chánh kiến, chánh tư duy, chánh lược và chánh nghiệp, chánh nghiệp là cái hành động, là giữ nóng, giữ nắm giữ, giữ nắm giữ là không sạc sánh, không trộm cắp, không tà hành, rồi điển không nói dối, không uống, rồi chánh nàng là tất nhiên là nói về cái nghề nghiệp của mình, là mình làm cái đời sống lương thiện bằng cái nghề nghiệp là lương thiện, và mình tránh đi những cái nghiệp, tránh đi những cái công việc mà nó đưa tới làm con người khổ đau, chẳng hạn như không nên làm cái nghề mà buôn bán là vũ khí này, không làm cái nghề mà buôn bán là thuốc độc này, không nên làm cái nghề mà gọi là buôn bán là nô lệ này, rồi buôn bán là nữ giới này, thấy không, không làm cái nghề buôn bán rượu này, đó là không nên làm những cái nghề. Thì lúc xưa thời kỳ Đức Phật thì ngài đặt ra là nóng cái nghề mà không nên làm, đấy là đó. Còn bây giờ thì chúng ta có thể trồng thêm là ép vô, đấy là thêm vô là những cái nghề là những cái nghề nào mà làm khổ mình khổ người thì mình không nên làm, và tránh làm là như vậy. Và để nghỉ chẳng những bệnh, chẳng những tận là mình không ngừng rằng là tính tận thì có bố những cái việc ác bất thiện nào chưa làm thì đừng có tính tận, đừng có làm những cái ác bất thiện nào mà lỡ đã làm rồi thì bây giờ nỗ lực tính tận làm cho nó đừng khởi lên nữa. Rồi cái tính tận thứ ba là liên quan đến cái thiện, cái thiện nào mà chưa làm thì bây giờ đi, bây giờ mình làm, chưa đi học pháp thì bây giờ nên đi, là chưa đi làm từ thiện thì bây giờ mình nín, mình đi. Rồi cái thứ tư là tinh tấn, đó là những cái thiền pháp nào mình đã làm rồi thì bây giờ nỗ lực làm để làm là đều hơn. Thì đây là vui thì đi nghe pháp, buồn thì ở nhà. Nhưng bây giờ tinh tấn lên, là dù buồn dù vui gì cũng phải đi. Đó. Như vậy tinh tấn là như vậy. Rồi chánh niệm là một cái gọi rằng là cái để ý, một cái rằng là chánh niệm tỉnh giác đối với những cái hành lý thì là đang làm. Đấy là chúng ta là có thể nghe tóm tắt về cái lời giảng của Đức Phật là quá khứ không trí, cái tình tương lai không ước vọng. Thế là chỉ có pháp hiện tại về quán chiếu ở đây rằng là chánh niệm á, tất nhiên là mình phải thì cái tâm của mình luôn sống với giây phút hiện tại. Mình đang làm chuyện gì thì mình phải rõ biết chuyện đó, chứ không phải vừa đang học đây mà cái tâm mình tự nghĩ ở nhà không biết rằng là ai có gài cửa hay là có ai là đi vô chân đồ gì ở nhà không. Như vậy nó bị phấn tâm đó. Lúc xưa mà các vị thì khác là Đức Phật dạy thì các vị thì khác. Này, bây giờ quý vị có thể là tắt đi này. Đó. Còn quý vị là tắt, chúng ta tắt không để chế độ yên lặng. Đó, mà quý vị là về cái chánh niệm á, là thời kỳ Đức Phật á, là Đức Phật dạy các cái vị tỳ kheo á, là dạy ngài dạy các vị tỳ kheo là phải chánh niệm. Là khi chánh trải bước tới là tâm mình phải biết rằng chánh trải đó bước tới. Chánh phải vượt tới là có mình phải biết chánh phải là vượt tới. Đấy là đó là cái mặt quá trái là có mình phải rõ biết đang đang ảo một tay trái của trước là mình phải rõ là phải biết. Thì vì biết là có cái câu chuyện thiền mà nó liên quan đến chánh niệm là như vậy. Có một cái vị đó là cũng học thiền, sau khi rằng là rời thầy là 10 năm rồi, định trở lại là thắng thầy. Và khi vào thắng thầy á, thì cái vị này là biểu hiện ta đây là đạo tiến mồ rồi. Thế rồi là cái vị là thầy á, là người học này. Hồi nãy chủ này vô là chủ này nhớ rằng là để cái đối giác á, để ở chỗ mô là nhớ. Tự nhiên là thầy này, tự nhiên bao giờ ông mà tăng sinh này, học trò này, tự nhiên quên. Không biết không ngại nhưng để cái đối giác là ở cái vị trí nào. Nội tâm đó không là quý vị biết rằng là đã thất niệm. Thế nào? Thất niệm. Nghĩa rằng không để ý từng cái hành vi cử chỉ công của mình. Đó. Cho nên là quý vị phải tu là như vậy. Cái chánh niệm và chúng ta nên biết rằng tu là ngay trong đời sống thánh, biết thiền cái chánh niệm rằng cái vì chánh niệm chính rằng là một cái pháp nó tập cho mình cái đi đến cái định tâm. Thế là mà khi có định thì tuệ là mới xuất thiền. Cho nên là mình thấy rằng cái tu tập của mình là tu trong từng giây phút hiện tại. Rồi cơ điểm gì là chánh định. Thì chánh định là tất nhiên rằng là cái tâm là chuyên nhất, tâm là định mình. Chánh định tất nhiên là tâm chuyên nhất định mình, trong đó vắng mặt mọi cái vòng tưởng thân phân biệt. Cái này có gì là định ngay chủ nhật mình sẽ học ít biết hơn. Rồi như vậy mình có một cái khái niệm về bạc thành đạo nhé. Bạc thành đạo rồi như vậy rằng là bạc thành đạo này á thì có thể chia làm là ba phần là giới định và tuệ. Thì chánh kiến và chánh tư duy thuộc tuệ, chánh kiến chánh tư duy thuộc tuệ. Rồi để gì rồi để chánh ngữ chánh nghiệp chánh màn làm thuộc giới. Định biến tận niềm bình thi thuộc mình. Đấy nè. Đó, như vậy rằng là bạc hành đạo của chúng ta có một cái khái niệm là như vậy. Rồi thì trong cái câu kệ này á, nói rằng tám ngành á, thì đấy là cái đạo lộ mà phù hợp nhất. Thế này, vì đây là chính ngành, là cái phương pháp giúp cho cái con người đi ra khỏi khổ và khổ đau. Hay là mình cũng biết rằng cái quá trình tu tập của nhà Phật đó chính là giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát trí, trí kiến. Rồi rồi bốn câu lý thù thắng thì nó là tiểu con tử đế chúng ta là vừa mới thông qua nha. Rồi lý tham là pháp thù thắng, lý tham đây dành chỉ cho niết bàn. Niết bàn mình có thể hiểu nôm na đó là một cái trạng thái tâm không còn tham sân si nữa, một cái trạng thái tâm mà lúc xưa người ta thường hay mô tả là một cái trạng thái mát lạnh, một cái tâm mà không còn phiền não nữa, không còn tham sân si nữa, thì cái tâm đó rất là thanh tịnh và nó biểu hiện rằng nó có cái sự rằng là mát mẻ thanh lương. Đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng sau này khi Phật giáo phát triển là qua bên đại thừa, chúng ta thấy là Bồ Tát Quan Thế Âm cầm cái bình cám, cầm bình là trong lồ, là một cái biểu tượng là mang lại sự an lành, thanh tịnh cho chúng sinh. Thế nào? Thì ngay từ đầu trong Phật giáo Niết Bàn là đã có mô tả Niết Bàn là một cái trạng thái là mát, mát lạnh, thanh lương, vì rằng không còn phiền não của tham sân si nữa. Rồi giữa các loài hai chân là chỉ cho loài người, thì pháp nhãn là người thù thắng, là chỉ cho người thấy pháp, thấy chân lý. Đó, thì ai mà thấy được chân lý, thấy pháp, thì người đó là người ưu việt trong trong loài người. Và Đức Phật là người đầu tiên thấy được cái pháp, và chắc chắn là từ đó cho đến đây và tương lai càng có thêm nhiều người khác cũng là chứng được, thấy được cái chân lý này, hay là thấy được niết là niết bàn. Thì chúng ta thấy rằng là pháp mình có thể nói đây là chính là niết, niết bàn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật chứng ngộ, ngài đạt đến cái trạng thái niết bàn. Và thực sự tại sao ngài đi truyền pháp là truyền cái gì? Là truyền chính cái này. Mục đích của ngài là ngài muốn truyền lại cái mà ngài chứng ngộ, đó chính là niết bàn. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong Phật giáo Niết Thị nói rằng Đức Phật xuất hiện chỉ vì hạnh phúc, lợi ích, an lạc cho chư thiên và loài người. Còn trong kinh Đại Thừa thì cũng nói tương tự, chỉ vì một đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện cái cuộc đời này là nhằm khai thị ngộ nhập trí kiến Phật cho chúng, cho chúng sinh. Thì trí kiến Phật thì đó cũng là một cách nói khác của là niết bàn hay là hạnh phúc. Đấy là tại vì mình có thể là vô minh thì đưa tới khổ đau, còn trí kiến Phật hay là trí tuệ thì đưa tới hạnh phúc hay là niết bàn hay là cực lạc. Đó, cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng pháp mà biết hoa trong kinh Phật đó là chỉ cho trạng thái niết bàn hay là cực lạc, là cái mà chư Phật mong muốn chúng sinh đạt chứng đạt. Rồi chúng ta qua câu kệ 274: đường này không đường khác đưa đến chiến thắng tình, để đưa theo đường này ma quân sẽ mê loạn. Đường này không đường khác là chỉ rằng mặt thánh đạo là cái con đường duy nhất, và trong chữ Pali nó là Eko Maggo mà chúng ta ghi này, E K O rồi hợp cả M A R R O Maggo. Eko là một hay là duy nhất, còn Maggo là là cái con đường. Đó. Cho nên rằng là trong cái bài kinh này, trong cái câu kệ này, nói đường này không phải là đường khác để nói rằng Bạc Thiên Đạo là con đường duy nhất, không có con đường nào. Là vì sao? Tại vì chuyện cái con đường này nó đưa tới việc tham, tham ái, thấy nè. Mà chuyện tham ái là đưa tới khổ. Đó. Cho nên rằng giới định tuệ đây chính là cái con đường độc nhất. Cho nên là đưa đến kiện thánh tịnh, nếu cứ theo đường này ma quân sẽ mê loạn. Ma quân là chỉ cho những cái là vọng tưởng là phân biệt, chỉ cho là chỉ cho những cái ác là mất thiện. Nhưng mà chúng ta thấy rằng giới định tuệ là những cái pháp môn gì nhằm diệt trừ vọng tưởng vọng niệm, đó là nhằm diệt trừ là những cái ác bất thiện. Rồi khi chúng ta tập thiền thì chúng ta là sẽ thấy thiền nó sẽ giúp cho mình lắng đọng tâm tư, là sẽ làm cho mình là mọi cái phiền não rằng là nó sẽ tan đi. Cho nên là mình sẽ thấy rằng cái pháp môn của Đức Phật dạy giới định tuệ sẽ làm cho ma quân rằng là không, nghĩa là không thể đường đi là lối về. Tại vì quan điểm rằng khi mà định là sẽ rằng là mình sẽ không có vọng tưởng. Những cái vọng tưởng khi mình dậy tâm, khởi tâm lên thì ma sẽ biết, đấy là ma sẽ có cơ hội là với người đó. Nhưng mà mình không khởi tâm lên thì ma cũng biết mình ở đâu hết. Cho nên ở đây chúng ta sẽ thấy câu kệ 275: nếu ngươi theo đường này đau khổ được đoạn tận, ta dạy ngươi con đường với chỉ gai chưởng diệt. Gai chưởng diệt là chỉ cho khổ đau. Câu kệ này thì chúng ta cũng biết rồi ha. Câu kệ 276: ngươi hãy nhiệt tâm làm, Như Lai chỉ thuyết dạy. Rồi mình bỏ cái chữ ngươi đi, thế vào đó cái chữ ai. Ái hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma. Thì hai cái câu kệ đầu hai cái câu đầu của cái câu kệ này mình thấy rằng là quan trọng đó. Ngươi hãy nhiệt tâm làm, Như Lai chỉ, Như Lai là chỉ thuyết dạy thôi. Tất nhiên Như Lai chỉ là người chỉ đường mà thôi. Tất nhiên là Đức Phật chỉ là người chỉ đường, còn đi không đi thì do mọi người chúng mọi người làm. Từ mình thắp đuốc lấy má nên mà đi. Bắt đầu á thì tất cả chúng ta ái cũng như phải nhờ đến tha lực. Tha lực đó chính là nhờ những cái người khác, đó là những cái vị thầy chỉ cho mình, đó, thay mặt Đức Phật để mình chỉ cho mình những cái pháp môn hay là những cái cách để thoát khổ. Nhưng rồi mình tiếp nhận cái pháp môn đó rồi thì mình phải hành trì, thế nào? Đó. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật á, ai tu thì nảy được, thế này chứ không thể nào là tu dừng được. Mình phải nên nhớ vậy á, không thể nào là tu dừng được. Tha lực đồng ý có, nhưng mà chỉ giai đoạn đầu, sau đó rồi thì mọi người phải từ nỗ lực lên, phải từ mình thắp đuốc lên mà đi có nghĩa rằng là mình sẽ thấy đường, thấy xá. Thắp đuốc lên đi mình sẽ thấy rằng chỗ này rằng là hồng hộ thì đừng có bước tới, đừng có ánh dục mà bước tới. Thắp đuốc lên mà đi là như vậy. Tất nhiên từ mình sẽ thấy đường đi như thế nào để mà né tránh. Câu kệ 277: tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy bày đau khổ được nhàn giảm, chính con đường thánh định. Tất cả hành vô thường, hành ở đây là chỉ cho gì? Thành ở đây là chỉ cho là các pháp là hữu vi. À, pháp hữu vi là rằng là chỉ cho những cái sự vật hiện tượng do duyên sinh mà có. À, hành đây là chỉ cho các cái sự vật hiện tượng hay là pháp hữu vi. Hữu vi có nghĩa là duyên sinh. Hữu vi có nghĩa là duyên sinh, chỉ cho con người, con vật và cho và đây là tất nhiên là thuộc tình và vô tình. Thuộc tình là chỉ cho những cái động vật, còn vô tình là chỉ cho cái cỏ. Thế nào thì tất cả những cái sự vật hiện tượng của thế giới này là do duyên sinh, tên gọi là hữu, gọi là hữu vi. Đó thì trong cái câu kệ này nói rằng tất cả hành vô thường này là nói rằng tất cả sự vật và hiện tượng thì đều phải thay đổi. Đó, con người của mình cũng vậy, thể xác của mình đang thay đổi, mình cũng đang thay đổi. Thế là tâm tư của mình đang thay đổi, vì nhờ cái thay đổi về cho nên mình mới chuyển hóa từ bất thiền quá thiền. Thế là chứ hẳn tưởng đơn cả khi có tú cũng như không. Đấy là mà nếu như mà sự vật nó không vô thường mà thay đổi á, thì mới mình là sở vật là sở ngoại à. Đấy á, chính nhờ cái vô thường mà mình có thể chuyển hóa từ là u mê quá mà sáng suốt, từ bất thiền quá thiền. Đấy là từ tham phú quá thiền thánh. Đó, rồi bởi vì quán thể về đau khổ được nhàm chán, và vì thế rằng tất cả sự vật hiện tượng đều thay đổi, cho nên gì mình đâu có nắm lấy được đâu. Mình còn một cục nước đá trong tay, nó đâu có nắm được đâu. Cục nước đá đó lan tan chạy, mình cầm một hồi rồi mở tay ra không thấy có gì hết. Thì phải có người mình vậy. Mình tưởng rằng có thể sống với người đó cả trăm năm ngàn năm hả? Nhưng mà sống rất đâu được, có lâu đâu. Mình tưởng rằng là mình sở hữu được cái nhà đó, chiếc xe đó, tiền bạc đó, rồi nó đâu có được là bao lâu. Đâu được là bao là bao năm, tối đa là 100 năm. Thế rồi là nó chưa đi mà mình đã đi được rồi. Vàng bạc chưa đi mà mình đã đi được rồi. Mấy ai mà sống được hơn trăm năm vậy. Đó, cho nên rằng là ở trong này nói khi mình thấy được rằng là có người chủ thể và đối tượng thay đổi rồi á, thì giúp cho mình có một cái suy luận nhưng không thể nào nắm giữ được. Thì nhờ vậy cho nên gì mình sẽ là nhàn chán ở thế gian, mình sẽ bớt đi tham động và kiềm thời gian, và khi mà bớt đi như vậy thì nó sẽ giảm khổ đau. Đóng khổ được nhàm chán chính con đường là thanh tịnh. Con đường thanh tịnh đấy là chỉ cho cái nội tâm của mình là bình an và mình bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại, bằng lòng hay là mình bằng lòng là với cuộc đời. Đó, mặc dù nghèo nhưng mà mình cũng vẫn vui. Thế này đó, còn giàu thì nói rồi á, giàu nghèo thì vậy, nhưng mà nếu như mình hiểu đạo á thì mình sẽ được là hạnh phúc, mà mình không hiểu đạo thì nghèo giàu chỉ cũng là khổ, còn khổ đau. Mình mà không có trí tuệ á, thì nếu như giàu mà kế tiếp mà ví dụ vậy thì Đức Phật nói rằng thì người đó sẽ chết trong nghèo khổ. Tại có tiền mà không giảm tiền, còn có tiền không giảm tiền. Mà cho nên là gì? Rồi để khi chết thì mình cũng bệnh, không có hưởng được cái kia. Rồi chúng ta qua câu kệ 278. Tất cả hành khổ đau bởi vì quán thấy về đau khổ được nhàm chán chính con đường thanh tịnh. Thì câu kệ này tương tự như câu kệ trên, nhưng chỉ khác nhau trên thì nói vô thường, còn đây thì nói khổ, còn khổ đau. Khổ đau đây thì mình đã phân tích hồi nãy rồi ha. Khổ đau đây là do rằng là mình không lấy làm thỏa mãn về cuộc đời, rồi mình không thể rằng là làm chi được hết. À, tất nhiên bị áp bức, bị áp chế, cuộc đời nó mà là áp chế mình. Thế là còn cái tự nhiên, cái sinh diệt là mình đã áp lực, và mình không thể nào mình cải lại được. Thế là mình muốn trẻ lại nhưng mà tự da nó trở tới. Thế là đó, cho nên đó là khổ đau. Ok, 279. Tất cả pháp là vô ngã, bởi vì quản thể về đau khổ được nhàm chán, chỉ có đường là thanh bình. Thì ở đây thì nói đến cái sự vô vô ngã. Tất cả pháp ở đây, pháp ở đây là chỉ cho năm uẩn, năm uẩn. Thì bây giờ có lẽ thì mình nên nghĩ cái định nghĩa năm uẩn này, nhưng khi nói năm uẩn là gì, nhưng mà như khi nghe nói nhiều lắm nhưng không biết nội dung nó như thế nào. Bây giờ mở mặt ra năm uẩn gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Rồi quá hàm hay là xuống dòng sắc uẩn hai chấm này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, phàm có sắc gì, phàm có sắc gì thô hay tệ, thô hay tệ, phải liệt hay thẳng, liệt hay thẳng, thì cứ ghi đi ra sự là thay giải thích, liệt hay thẳng, phải xa hay gần, phải nội hay ngoài, phải quá khứ, hiện tại, vị lai, thì đều phải quán rằng, thì đều phải quán rằng chúng thì chúng không phải là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Thế là giờ là thầy nói lại ha. Phàm có sắc gì, thô hay tệ, liệt hay thẳng, xa hay gần, nội hay ngoài, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì phải quán rằng chúng không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Đây là Đức Phật mà dạy cho mình về cái quán, về rằng là để mà xóa bỏ cái chấp thủ nó là nóng bụng. Thì như vậy mình phân tích một cái này để mình suy ra một cái còn lại. Cái sắc vật á, trong cái định nghĩa này thì mình thấy gì? Thô hay tệ? Thô hay tệ là chỉ cho những cái sự vật á, to. Tệ là chỉ cho sự vật nhỏ. Đấy là thô hay tệ, liệt hay thẳng. Liệt hay thẳng, gì là liệt là chỉ cho xấu, thẳng là chỉ cho đẹp. Rồi rồi xa hay gần, tất nhiên gần là chỉ cho đây, quả lực của mình, còn xa là chỉ cho những cái hành tinh là xa xôi, vũ trụ. Rồi gì, nội hay ngoài, nội là chỉ cho bên trong cơ thể của mình, và ngoài là chỉ cho bên ngoài cơ thể của mình, tất nhiên là môi trường và vũ trụ. Không dừng lại đâu. Quá khứ, tất nhiên những cái sắc uẩn này, những như vậy qua cái định nghĩa đó chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật là một cái định nghĩa bắt bảo gồm hết cả không gian và thời gian. Thế này, một cái định nghĩa mà nó bao gồm cả không gian và thời gian. Tất nhiên mình thấy rằng cái sắc uẩn nên là không phải chỉ dừng lại cái con người mình. Quá cái định nghĩa này chúng ta thấy rằng không phải dừng lại con người mình, mà toàn bộ có người mình và vũ. Không dừng lại đó, nghĩa ra đây là một cái dàn sự vật hiện tượng nằm trong quá khứ, năm đúng hiện tại và nói năm đúng trong tướng tương lai. Thì việc hãy định nghĩa là có ai định nghĩa như vậy? Một định nghĩa mà nó bao gồm cả không gian, thời gian nằm trong đó. Một định nghĩa về sắc luật đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta một cái gì? Là tất nhiên là những cái gì mà nó thuộc về sắc luật hả? Là dù lớn dù nhỏ, bên trong bên ngoài, quả cửa hiện tại hay bị lãi thì phải quán rằng chúng không phải là ta. Những cái nào nằm ở bên trong người mình gọi là ta thì phải quán rằng không phải là ta, không phải của ta. Không phải của ta là đó là gì? Nhà cửa tiền bạc xe cộ, rồi con cái vợ chồng ông bà cha mẹ vân vân. Lọc của ta, rồi đến tư nạp của ta. Tư nạp của ta là những cái quan niệm sai lầm cho rằng mình có một cái linh hồn gì bất tử, nghĩa là bất sinh bất vẫn nghiệp. Thì đó là một cái quan niệm là sai lầm. Cả mà gọi tư nạp, thật sự ra đó rằng là một cái dạng năng lượng mà nó thay đổi, chứ không phải là nó bất di bất bất diệt. Thế nào? Đó, như vậy có thể một cái định nghĩa như vậy. Rồi tương tự vậy, thọ được hành thức cũng như vậy. Những cái cảm xúc bên trong hay là những cảm xúc bên ngoài, những cái cảm xúc là rõ nét, và những cái cảm xúc là tế nhị, những cái cảm xúc trong quá khứ, cảm xúc hiện tại, cảm xúc trong tương lai, thì tất cả những cái cảm xúc đó mình phải quán rằng không phải là ta, không phải là của ta, không phải là từ nào trong của ta. Đó. Cái quả như vậy gọi là phá nạn, mà phá cái sự là chấp thủ nóng bụng. Con người mình chấp thủ nóng bụng cho nên là mình khổ. Nhưng mà mình quản như vậy á, thì tất nhiên là để phá đi cái sự chấp thủ nóng bụng. Để chúng ta qua câu kề kế tiếp. Khi cần không nỗ lực, trí trẻ mạnh nhưng lười, chỉ nhu nhược biến nhát, với trí tuệ phù đồng, sao tìm được chánh đạo? Thì cái câu kề này là nói lên rằng là những cái người mà trẻ tuổi, những cái người trẻ tuổi là những cái người có điều kiện về sức khỏe và tinh thần, mà lại làm biến không chịu học, thế là thì đó là cái thiệt thòi. Đó là cái thiệt thòi cho mình. Với là một cái tinh thần mà biến nhát như vậy thì không thể nào mà tìm được hay là chứng ngộ được, thế là đó. Và trong vấn đề mà để đi tìm cái hạnh phúc cho mình á, thì một người phải tự mình nỗ là nỗ lực, giờ không thể bỏ tiền ra mà mua được, đấy là không phải bỏ tiền ra mà mua được, mà phải tự mình sống bằng một cái nếp sống đạo đức, ngang qua cái con đường mà giới định tuệ thì may ra là mới thấy được là hạnh phúc, nếm được là hạnh phúc. Đây là lời cảnh báo những cái con người là biến nhát, tuổi trẻ mà không chịu học. Câu kệ 281, lời nói được thần trọng, tâm tư khẽ hồ phòng, thân chớ làm điều ác, hãy giữ ba nghiệp tình, chứng đạo thẳng nhân dạy. Đây là cái câu kệ này để nói lên rằng là cái người mà đi theo cái con đường giới định tuệ là những người này là phải luôn hộ trì ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Tất nhiên là phải luôn hộ trì trong cái suy nghĩ, tâm tư của mình, và phải là cẩn thận, hãy là hộ trì lời ám tiếng, tiếng nói, cũng như rằng lời ta có thể nói rằng đây chính là khi mà hộ trì ba cái thân nghiệp, thân ý, khẩu nghiệp đó, thì đấy là chính là mười thiện nghiệp, thế nào? Ba cái nghiệp thiền về ý, rồi đến rằng là rồi là bổn thì nghiệp về lời nói, và ba à, nghiệp thiền về thân đấy nè, là gọi là mười, là mười thiền nghiệp. Ok, 28, tu thiền trí tuệ sinh, bỏ thiền trí tuệ nghiệp, để con đường hai ngã đưa đến hữu thí hữu. Đưa đến hữu thí hữu đây là đưa đến dễ được vãng và mất. Hữu là được, thí hữu là mất. Ý nói rằng nếu như mình tu thiền á, thì mình sẽ có trí tuệ, mà mình bỏ thiền á, thì mình không bỏ trí tuệ. Rồi cho nên quý vị sẽ thấy rằng vào thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế thì chúng ta một lần nữa phải nên lưu ý rằng thiền được lập nặng. Thiền là phải nói rằng vào cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế có thể nói rằng nói là tu tập đó chính là hành thiền. Và trong những cái câu chuyện liên hệ đến những câu kệ của kinh Phật của chúng ta sẽ thấy rằng hầu như tất cả những người xuất gia là đều được Đức Phật hoặc là các đại đệ tử của ngài á, là cho những cái đề tài để mà về thiền quán. Chúng ta nên nhớ vậy rằng là tu tập gọi là bhavana, mà bhavana là có nghĩa là tu tập, có nghĩa là rằng là thiền. Bhavana thì mình có thể đi bằng chữ Pali là b, mà b bò b hả a b a n a bhavana b hả a v a n a bhavana là tu tập. Thì Đức Phật chỉ có hai việc mà phải làm cho là tâm chúng. Thứ nhất là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Đúng không? Im lặng như chánh pháp chính là thiền định. Còn nói năng như chánh pháp thì tất nhiên là bàn về, trao đổi nhau về cách ngồi thiền làm sao để mà diệt trừ phiền não và khổ đau. Đó. Và cho nên mình sẽ thấy rằng cái câu kệ này là để nói lên rằng là cho chúng ta biết tu thiền thì trí tuệ sinh diệu này là rất là quan trọng. Mà hiện nay trên thế giới người ta theo đạo Phật là theo cái này, theo cái con đường là thiền định. Rồi để ngày chủ nhật tới khi một cái việc tập rồi cái việc sẽ bắt đầu là cảm nhận thấy là cảm sẽ tự mình mà cảm nhận là cái gọi là thiền, là thiền làm là như thế nào. Rồi câu kệ 283, đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng lớn và nhỏ, mình bỏ chịu ba hại và hại giúp mình làm một. Đốn rừng lớn và nhỏ, rồi tùy theo hại biệt bình. Thì như vậy cái chữ đốn rừng ở đây á, là mình phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Và đốn rừng đấy là rừng đấy là chỉ cho cái rừng tham, là tham dục, là chỉ cho cái rừng là dục vọng, là của tham sân và si. Đó là đốn rừng. Rừng đấy là chỉ cho chỉ theo cái nghĩa bóng, là đốn đấy là tất nhiên chặt đứt những cái dục vọng của tham sân và si. Chứ không phải là đây mình lấy cây lấy rừng mình chặt mấy cái cây ở ngoài chùa đâu, mà không phải vậy đâu. Đó. Vậy câu bên này là chỉ như vậy hả? Đổ rừng đây là đổ rằng là cái sự là ông u là của con của dục vọng tham sân và si. Chứ không phải là đổ cây là thực tế này. Rồi là từ rừng mà sinh sợ hãi, tất nhiên từ cái sự tham dục của làm tham sân si mà từ đó làm cho người mình sợ sợ hãi. Mình mà châm đồ của người ta thì là bất an rồi đó. Đấy là mà mình sân hận thì bảnh người ta là mình cũng sợ, tất nhiên sợ nó sẽ trả thù. phải không? Mình gian một cái nhân gì đó bất thiện là mình bất an lắm, phải không? Đó. Cho nên là ngược lại, nếu như mình làm cái gì mà vô tham vô sân vô si thì cũng là mình an mà lại vui nữa, phải không? An và vui. Còn ở đây có kiểu thứ ba, đổ rừng lớn và nhỏ. Rừng lớn và nhỏ đây là chỉ cho cái tham dục lớn và tham dục nhỏ, phải không? Mình tham nhiều và tham và tham ít thì cũng đều là đều tham hết. Vậy cho nên rằng là Đức Phật thường hay dặn các cái vị tỳ kheo là hãy cẩn thận ngay cả những cái việc hay là những cái lỗi lầm nhỏ nhặt, hãy cẩn thận hay là lỗi lầm với những cái lỗi là nhỏ nhặt. Đó. Rồi câu kệ 284: khi nào chứa các tiệt ái dục giữa gái và trai, tóm ý bệnh buộc ràng như bò con vũ mạng. Thì cái này là nói rõ này, trong cả cái tham ái thì cái tham ái giữa nam nữ, chính cái này là nó buộc ràng mình là đời này đời ở đời khác này. Đó. Như bò con là mà vũ mạng. Đó thì trong cả cái tham ái thì cái tham ái mà nắm nữ này là mạnh liệt nhất. Và cái này là trong cái câu kệ này chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật cho mình một cái nhìn trong cả cái loại tham, thì tham này là đặc biệt quán, đặc biệt quan trọng. Chính cái này nó làm cho người mình mà gì bị trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân, sinh tử là luân hồi. Và mình thấy rằng Đức Phật nói đó có ba yếu tố để tạo nên một cái bào thai hay là một cái đời sống mới, đó chính là tính cha, việc mẹ và thức. Đấy là thức đây là chỉ cho cả cái bóng linh. Khi mà cái con người mình chết đi thì sẽ có một cái năng lực, sẽ có một cái dạng năng lượng mà mình tạm gọi là thức. Thì chính cái thức này nó sẽ gả vào tính cha, việc mẹ để mà trở thành một cái hôi thai mới, phải không? Hay là một cái đời sống mới. Vì vậy cho nên rằng nếu như mà cái tham ái nam nữ thì nó sẽ ràng buộc mình trong vòng sinh tử luân hồi. Câu kệ 285: từ các dây ái dục như tay mẹ sanh khu, hãy tu đạo tịch tình, niết bàn thiền thề dạy. Thì trong này nói lên rằng là phải cắt cái dây làm tham ái đi, phải cắt cái dây tham ái. Và chúng ta nên biết rằng cái tham ái đấy là nhiều thứ lắm. Tham ái tài sắc danh thực thùy, tham ái tiền bạc, tham ái sắc đẹp, tham ái địa vị, rồi tham ái làm ăn uống ngủ nghỉ phương tiện của cái cuộc sống đó. Thì coi như là phải rằng là chặt đứt đi đó. Chặt đứt như vậy thì mới là để tu đạo tuyệt tình đạt được niết bàn như lời Đức Phật dạy. Ở trong này có một câu kệ thứ hai gọi là mình như tay mẹ sanh khu, thì đấy chẳng qua là do có một cái sự kiện, có một cái câu chuyện hệ cho nên là có cái câu này. Thật sự ra là chỉ có rằng là đừng có tham ái thì sẽ thoát khỏi khổ và khổ đau. Còn ở đây nghĩ rằng là như mẹ sanh khu là tại vì nó có một cái câu chuyện rằng là có một cái người con trai của một cái vị là thợ bạc. Thì người con trai này là xuất gia thì khi mà xuất gia xong rồi, Đức Phật có cho một cái đề tài để về thiền quán bạc. Ngài Xá Lợi Phất cho cái đứa con trai này, cho cái vị tấn tỳ kheo này một cái đề tài, tất nhiên là cho một cái đề tài rằng là hãy quán cái sự bất tình của cơ thể. Thế rồi cái vị tấn tỳ kheo này về trong cái đề tài đó về thiền quán ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, nhưng mà vẫn không thể sửa án sự an lạc. Thế rồi là cái Đức Phật, thế rồi cái Na Xá Lợi Phất mới dẫn cái vị Tấn Thị Khang ra để gặp Đức Phật, để là nhờ Đức Phật là chỉ dạy. Thì sau khi nghe sự kiện xong rồi, sự việc xong rồi, thì Đức Phật mới biết rằng là cái vị này là thuộc một gia đình rằng làm thợ bạc, là tất nhiên là nghiêng về cái này thờ bạc thờ vàng á, họ rất là tinh tế, ngon họ là đẹp gọt này thì miếng hộp son rồi vàng này kia, là nghĩa là nói chung là họ nghiêng về cái này. Bởi vậy cho nên là Đức Phật là quán thể rằng là căn cơ của cái người này á, rằng là phải đột đề tài, cho nên Đức Phật là cho một cái đề tài đó rằng là Đức Phật mà dùng thần thông hiện ra một cái bông sen, và bông sen rất đẹp. Thì khi mà cái kẻ chàng Tấn Thị Khang này được cái đề tài của Đức Phật hãy là thiền quán được bông sen, chàng mà thích lắm, về thế rồi là có những ngày nào cũng nhìn ngắm cái bông sen, Tống rất là thích thú, nhưng mà Tống thích thú trong sự tham, sự tham lòng đó. Thế rồi là để một lúc mà Đức Phật quả thể rằng nhân viên của cái vị này là sắp đến rồi á, Đức Phật dùng thần thông nghĩa là đang tươi vậy đó, tự nhiên là héo rồi nó ụ rũ và nó là ngục xuống. Với lúc đó anh chàng này là tự nhiên thấy cái sự vô thường, khi thấy được sự vô thường như vậy đó có là gì, chật ngộ và chứng được cái quả diệt lưu là đầu tiên. Mà diệt lưu là một trong bốn cái quả hạnh, diệt lưu, nhất lai, bất lai và a lai là a la hán. Thấy được cái sự vô thường đó. Thì cái câu chuyện này cho nên là mình liên hệ rằng là như tay bẻ sen thu rồi vậy, là sen nhưng mà mùa thu là chỉ cho cái tàn tạ, mùa thu là lá vàng rơi, con nay vàng lớn ngạc được chứ đâu. Mùa thu là chỉ cho cái mà chỉ cho cái sự là sự chia lìa phải nè, đó lá vàng rơi đó. Cho nên đây cái câu kệ này có liên quan đến là cái sen thu là như vậy. Còn thật sự ra đây là cũng chỉ nói đến cái gì, là lý tham đừng có chấp thủ bằng lý, phải nè. Rồi 286, mùa mưa ta ở đây, đông hà cũng ở đây, người vu tống được vậy không từ giá thiện nguyên. Thì cái câu kệ này á thì nói đến rằng có một cái câu chuyện là nói đến rằng là có một cái vị thương gia đó, hôm đó có một cái lễ hội tài xã về, và cái vị thương gia này là quê ở vùng Ba La Nạt, và nghe nói có một lễ hội ở tài xã về, cho nên vị này là mới chở rất nhiều là lùa vải lùa để mà đi qua bên cái lễ hội đó mà bán. Nhưng không ngờ đi trên đường thì bị lụt, thì cái vị thương gia này không thể nào là mang tới lễ hội là bán được, và cái lụt đó nó kéo dài hơn cả tuần lễ. Và khi lễ hội mà đã xong rồi thì anh chàng đó mới suy nghĩ rằng bây giờ không lẽ là mang là vải về, thôi bây giờ ta cứ ở lại ngay cái chỗ còn cái chỗ mà giữa đường đó để bán lên bán hồi cho nó hết. Thì phải tâm tư suy nghĩ là như vậy, còn có nghĩa rằng ta cứ ở lại đấy để mà bán cho hết cái số bạc đó. Nhưng mà Đức Phật với thần thông này biết rằng là cái vì thương gia này sắp sửa chết rồi, nhưng mà không biết mình là sắp sửa chết, cho nên Đức Phật mới hiện thần thông tới, đi tới gặp cái vị thương gia này và nói rằng ngươi chỉ còn 7 ngày nữa thôi là ngươi sẽ chết. Và cho nên là cái vị thương gia này là lúc đó là coi như là sợ lắm, và coi như là xin làm đệ tử Đức Phật để mà ngài chỉ dạy cho, và lúc đó là ngài dạy cho cái phương pháp chị cho cái đề tài để mà thiền quán về cái sự là vô thường. Và lúc đó thì vị thương gia này mình bắt đầu rằng là nỗ lực ngồi thiền mình trong vòng một tuần lễ. Và sau khi mà là ngồi được cái lý là vô thường rồi ấy, thì cái vị này chết. Và cái chết rồi thì được sinh lên cõi trời đồng xuất. Cõi trời đồng xuất. Đó thì vì cái câu chuyện đó cho nên lại có cái bệnh, có cái câu kề này để nói lên rằng là Đức Phật là có nói như vậy: chuyện gì làm được ngày hôm nay thì nên làm, chớ để ngày, chớ để ngày mai. Cho nên rồi về câu kề này thì chúng ta ghi còn ghi cái gì đó hả? Chuyện gì làm được hôm nay thì hãy làm, chớ để ngày mai. Trong cái câu chuyện này là Đức Phật còn nói lên cái gì này. Câu kệ 287: người công tỷ động say, con cái và súc vật, tự thần mắt người ấy như luộc trôi làm ngủ. Hai câu kệ đầu thì nói đến là những ai mà nghĩa là gọi là động say với những cái gọi là của ta, con ta, tài sản ta, rồi đến là tất cả những cái gì của ta, thế nào? Thì hai câu kệ sau nói rằng thì tự thân sẽ bắt người ấy. Tự thân đây là chỉ cho gì? Tự thân đây là chỉ cho những cái gì? Tự thân đây là một cái tiêu biểu cho những cái gọi là đau khổ. Giống như luộc trôi là làng ngủ, là tất nhiên là cái làng, cả cái làng đó là ngủ say không biết gì cả. Cho nên khi mà luộc trôi một cái là không trở tay kịp. Thế mà thì ý nói rằng mà cái người mà cứ tham động vào những cái gọi là của ta mà không chịu tu tập á, thì khi mà cái vô thường nó xảy tới một cái thì không trở lại kịp, thì lúc đó chỉ có là đau khổ và khóc lóc sẽ ra bức sự mà thôi. Thế nào? Thì cái câu kệ này là ý nói như vậy. Ý nói là đối với những ai là tham động vào cái gọi là của ta mà không chịu tu tập á, thì khi sự vô thường mà nó tới một cái á, thì trở tay không kịp. Bản thân mà vô thường nó tới với bản thân mình, thế là mình trở tay không kịp thì có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là mình sẽ bị đọa vào cảnh giới khổ đau. Thế là rồi đến là con cái cũng vậy, rồi đến nhà cửa tài sản như gì cũng vậy. Làm khi mà vô thường tới với những cái gọi là của ta thì mình chỉ có rằng đau khổ mà thôi, buồn rầu và thậm chí nhiều khi còn là tự mình. Ở đây là có mấy người là vừa kể chuyện là ở bên nhà là có như cái vụ World Cup là vừa rồi, mặc dù được chưa kết thúc mà về bên kia đã có nhiều người là tự tử rồi. Tháng đó tham mà không được thì tự tham mà không được là có nghĩa là bị thua, mà bị thua là bán nhà bán cửa đấy nè, rồi là bị nợ mà sợ trả không được thì sẽ bị là thánh bỏ, cho nên là chỉ chẳng tha là chết trước. Đấy không? Đó đây là mà đấy rõ ràng là như là tham đấy là cả lỗ có cả lỗ cái gì là tham đấy là mà tham không được thì di tự thân tới mán thì như vậy tự thân đây chúng ta thể hiện theo nghĩa đen ba nghĩa bóng. Rồi cho nên ý của cái câu này là chúng ta phải nghĩ rằng là chớ có tham. Chớ có tham cái gọi là chớ có tham động vào những cái gọi là ta và của ta, Khi mà chờ có tham động, có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu là tu tập lại ý thức được đấy. Thế nè, thì khi mình tu tập mình ý thức được rồi, thì khi mà sự việc vô thường nó xảy đến thì mình sẽ không bị đau, sẽ không bị đau khổ. Câu kệ 288: một khi tự thân đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Rồi câu kệ này nói rằng mà khi mà tự thân đến thì không ai cứu mình được hết, phải không? Không biết quý vị có trường hợp nào là gọi là ngoại lệ này, hả? Có trường hợp nào là ngoại lệ? Có ai là nghĩa rằng là mình tự vừa chết rồi, ha? Có người tự làm phép cho mình là sống mãi này, hình như không có phải không? À, đó. Cho nên đây là những câu mà để có thể rằng mình sẽ để rằng cái cuộc đời này là vô thường thái độ, thế là không ai có thể rằng là nếu kẻ gì lại được hết. Bản thân của mình có thể nào là dừng lại được, không thể rằng là muốn cho nó thay đổi được. Rồi bất kỳ một cái lực nào, phải là tự thân tới rồi sẽ mang đi. Đó. Bởi vậy cho nên gì rằng là cái mà mình mang theo là chính là cái gì? Là cái nghiệp. Cái nghiệp đấy chính rằng là những cái thói quen, những cái tâm tư mà mình đã sử dụng trong khi mình đang còn sống, sẽ là những cái thói quen, những cái tâm tư, những cái tập quán, hay còn gọi là phản khí, đó, thiền hay là ác, là mình mang theo là cái này. Và chính cái này nó dắt dẫn, soi đường, dẫn bước ta đi. Đó, chính cái nghiệp này là nó soi đường, dẫn bước mình đi. Đó. Cho nên mình thấy là có những cái câu chuyện đó, những cái người mà đồ tệ đó. Thế nè. Và ngay cả những con người vậy, khi mình còn sống mình làm cái gì thì đến khi mà trước cái chết cần tự nghiệp đó, là nó hiện ra. Những cái câu chuyện mà nói về tái sinh, những cái người mà họ là có cái khả là gọi là chút mầm đấy, họ thấy được cái kiếp sống của họ thì họ thấy rằng là cái đời này họ là thanh niên con nhà giàu. Bởi vậy nên là gì, quan hệ rất nhiều là cô gái, thế rồi là gì, quá cái kiếp là kế tiếp vì bị biết làm gì á, làm một cô gái dáng là vì sao vậy? Vì cái anh chàng thanh niên công tử giàu có đấy quan hệ rất nhiều cô gái, thì đến khi mà cần tự nghiệp mà khi mà gần chết nó hấp hối á, thì tất cả những cô gái đó hiện ra. Và khi những cô gái đó hiện ra thì gì, dẫn đường cho anh chàng này đi qua kiếp sống mới, thì làm gì, làm thân nữ. Để gì? Một thân nữ là giáng hồn. Đó. Còn ngược lại là có những tiếng người kiếp này làm thân nữ nhưng mà tới chùa là dân hoa cũng Phật, rồi làm là công đức là ở chùa, thế là tôn trọng là các sư, thì kiếp sau gì, làm một vị thanh niên rất là đẹp trai và rất là hiền thiện. Mà kỳ vì thấy không? Mà rõ ràng vậy thôi. Là vì sao vậy? Thì tại vì rằng hàng ngày tới tiếp xúc và dân hoa cũng thật này là gì? Thì tâm hồn là nó đẹp. Và khi tiếp xúc với quý thầy á, thì những cái hình ảnh trang nghiêm của chữ văn đấy nè, thì cái đây là huấn tập trong tiềm thức á. Thì thấy rồi gì? Khi mà gần chết á, thì là cả cái hình ảnh đó nó hiện ra, phải là những cái hình ảnh là trang nghiêm và những cái hình ảnh là những việc tánh là hiện ra, cho nên nó soi đường dẫn bước nó đi, đó, đi làm gì, đi làm một vị thanh niên rất là đẹp trai và rất là hiền. Đó, đây là những cái câu chuyện mà chúng tôi đọc được trong những cái tài liệu của những cái gì mà gọi là về là thiền quán, họ thấy được cái kiếp sống con của họ. Còn những cái người mà đồ tể này dễ theo việc lần là gì? Khi mà gần vậy là những con ham đó là nó hiền, mà nó hiền á, mà chắc chắn là nó đi lầm lắm, đi lầm ham. Ai là việc bò, bò ai việc heo là lầm ham, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên là vì biết rằng trong cái thật thánh Đức Phật nói là chớ có chới thánh cần bởi thủ, bởi thủ vật. Là vì sao vậy? Vì sao vậy mà hả? Tại vì mình chơi thì nói mình tính của nó, tất nhiên nó sẽ hiền ra trong mình thôi. Ở đến khi mà mình qua kiệt khá thì mình theo nó thôi. Cho nên quý vị hãy cẩn thận. Tại sao mà Đức Phật dạy rằng chớ có thánh cần bởi thú vật? Mình thương đó là thương chỉ mức độ thôi, chứ đừng có để cái đó ảnh mạnh này. Thấy không? Và mình thấy rằng thú vật là sẽ không có điều kiện để mà tu học, mà chỉ có người mình mới có điều kiện đó. Cho nên quý vị biết rằng bất kỳ một cái việc làm nào của mình trong hiện tại đều được lưu lại trong cái bộ nhớ đó, mà bộ nhớ đó chính là cái tiềm thức, hay còn gọi là á là giác thức, phải không? Là nằm trong đó. Thế rồi khi mà gần chế là thì nó hiện ra, dẫn đường mình đi. Cho nên mấy cô ở địa quán đây là khốn lắm. Rồi tại chùa cùng kính lễ Phật Thanh Kiến vậy là khốn lắm. Ít ra kiếp sau là coi như cũng làm chân nam, mà nam nó còn nó mạnh. Đó là thế mà. Đó là cho nên mấy cô này phải khốn lắm. Còn cái đó là mình nghe những cái câu chuyện hay kể đó từ mình suy nghĩ thế nào. Cho mình cho cái này á, rằng là còn quý vị biết rằng là từ bi là phải có cái biết trí tuệ trong đó. Mình nuôi nhưng mà mình mới một cái ý thức là nào đó, thế nào. Chứ còn mình nuôi mà mình dặn như mình chả như mình thấy nó bệnh tật, mình sẵn sàng để chích thuốc chích men nó mà bộ về nó, nhưng mà làm sao để đừng bị ái mà ái lưỡi. Cái quan trọng là chỗ đó, đừng để bị ái mà ái lưỡi. Quan trọng là cái chỗ là ái lưỡi, chứ không phải là cái chỗ rằng là mình không cứu giúp nó. Mình cứu giúp nó nhưng mà đừng có ái, đừng ái lưỡi. Nhưng mà cái đó cái bộ khó đấy. Đó. Rồi câu kệ cuối cùng: biết rõ ý nghĩa này, bất kỳ lo trì giới, mau lẹ làm thắng bình con đường để niết bàn. Thì cái câu kệ cuối cùng này để có thể rằng khi sau khi thấy rằng là cái chỉnh rằng là cái đào lộ hay là cái phương pháp giới định tuệ, rằng là cái con đường rất là tốt đẹp, giúp cho mình là đi tới cái chỗ là những cái mục đích là thánh tình hay là niết bàn, thì một người chúng ta phải nên nỗ lực không ngừng, phải là đó là tu tập theo cái con đường này. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phòng gọi là cái đàn này, để chúng ta biết rằng đây là một cái con đường rất là tốt đẹp, nhằm giúp cho chúng ta rằng là nghĩa rằng nhàm chán, hay rằng là diệt cái nguyên nhân mà đưa cho hay là làm cho chúng ta trôi lăn trong cái vòng sinh tử luân hồi đó chính là tham dục. Và chính rằng là muốn diệt được cái tham dục này á, thì phải có cái phương pháp, và cái phương pháp đó chính là cái đạo lộ hay là giới định về hay là bát thánh đạo. Thì đây chính là cái lộ trình mà duy nhất đó có thể giúp cho chúng ta là diệt được cái gốc rễ của cái sinh tử luân hồi là tham dục. Đó, và sau khi mình ý thức được là cái đạo lộ quan trọng này, thì một người chúng ta không gì hơn đó là hãy tự nổ, tự nổ, tự nỗ lực mà hành trì rồi chứng nhận lại rồi chứng nhận hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thân cả
này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai họp tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tin tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui xuân vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cha thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đầy vui tương lai.